Chương 5. Tình cảm tôn giáo. Một La Mã, tình cảm tôn giáo, khái niệm và đặc điểm. Tình cảm là cảm xúc thể hiện quan hệ chủ quan của chủ thể đến một đối tượng nào đó. Đối tượng đó có thể là một cá nhân, một nhóm người hay sự vật nào đó. Trong cuộc sống của cá nhân hay nhóm, tình cảm có vai trò hết sức to lớn. Nó tác động đến toàn bộ hoạt động sống của con người, từ nhận thức đến hành động. Những tình cảm tích cực, hào hứng, phấn khởi, lạc quan giúp cho hoạt động của con người đạt năng suất và hiệu quả cao hơn, cũng như quan hệ người với người trở nên nhân ái hơn. Trái lại, các tình cảm tiêu cực, bực bội, đau buồn, lo lắng, sợ hãi làm cho các cơ quan hô hấp tuần hoàn hoạt động khó khăn, con người làm việc chóng mệt mỏi, hiệu suất lao động thấp, giao tiếp với người khác khó khăn. Cũng như niềm tin tôn giáo, tình cảm tôn giáo là một khía cạnh tâm lý quan trọng nhất của bất cứ tôn giáo nào. Thật khó có thể hiểu được bản chất và ảnh hưởng của tôn giáo nếu không hiểu tình cảm tôn giáo. Nhiều nhà tâm lý học đã coi tình cảm tôn giáo như là nguồn gốc cơ bản của tôn giáo. Nhà triết học và tâm lý học Griffin cho rằng tình cảm tạo nên những đặc điểm cơ bản nhất của mọi tôn giáo và tất cả các quan điểm tôn giáo. James cũng cho rằng tình cảm là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo. Có thể các quan điểm trên của Griffin và James sẽ gây ra những tranh cãi nhất định, vì họ đã quá nhấn mạnh vai trò tình cảm trong tổng thể các yếu tố tâm lý khác của tôn giáo. Song, điều mà không ai có thể phủ nhận được là tình cảm tôn giáo có vị trí và tầm quan trọng không thể thay thế được đối với sự hình thành và tồn tại của tôn giáo. Một số nhà nghiên cứu khác lại cố gắng chỉ ra đặc điểm của tình cảm tôn giáo. Nhà thần học Đức Schleiermacher đã xem tình cảm tôn giáo là tình cảm phụ thuộc. Otto cho rằng tình cảm tôn giáo là sự thống nhất đặc biệt giữa lòng khâm phục và sự sợ hãi thần thánh. Wayne Berman lại nhận xét tình cảm tôn giáo là tình cảm chờ đợi sự không an toàn và sợ hãi. Thực ra, khi nói đến tình cảm tôn giáo, không nên hiểu đó chỉ là tình cảm phụ thuộc, sợ hãi trước các lực lượng siêu nhiên, mà cần hiểu rằng, như các tình cảm khác của con người, tình cảm tôn giáo cũng bao gồm những tình cảm tích cực và những tình cảm tiêu cực. Các tình cảm tôn giáo tích cực gồm tình yêu, sự kính phục, tôn sùng đối với thần thánh hay đối với cộng đồng tôn giáo của mình. Các tình cảm này góp phần tạo nên đặc trưng của xu hướng tôn giáo. Trong số các tình cảm tôn giáo tích cực thì tình yêu là một loại tình cảm quan trọng. Tình yêu đối với Thượng Đế được hình thành và phát triển qua cầu nguyện, qua các sinh hoạt tôn giáo được thể hiện rất rõ trong kinh thánh của các tôn giáo. Đối với các tín đồ Kitô giáo, tình yêu Chúa là một phẩm chất cơ bản. Nó không chỉ thể hiện qua cầu nguyện ở gia đình, ở nhà thờ, mà phải được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Thiếu tình yêu thì không thể đến được với Chúa. Về vấn đề này, Furbeck đã có một nhận xét rất hay. Thượng Đế chính là tình yêu, là trái tim của mỗi người. Kitô giáo đòi hỏi các tín đồ trước hết là tình yêu đối với Chúa. Ở các tín đồ Kitô giáo tồn tại hai dạng tình yêu: tình yêu Chúa và tình yêu con người. Trong hai loại tình yêu này thì tình yêu Chúa giữ vị trí hàng đầu, sau mới đến tình yêu con người. Ở đây, tình yêu Chúa và tình yêu con người không mâu thuẫn với nhau trong tín đồ Kitô giáo. Tìm hiểu tình yêu của tín đồ đối với thần thánh, chúng ta thấy rõ hơn xu hướng, đặc điểm của tình cảm tôn giáo và vai trò của nó trong nhận thức và hành vi của những người theo tôn giáo. Có thể xem tình cảm tôn giáo là loại tình cảm ở mức độ cao, là đặc trưng tâm lý của tín đồ. Nếu quan sát, tìm hiểu dòng người đổ về thánh địa Mecca, Arab Saudi hàng năm để dự lễ thánh Ramadan tháng 9, 10, hay một số lượng lớn người tập trung tại Rome để nghe giáo hoàng diễn thuyết, hay dòng người đi dự lễ chùa Hương, lễ đền bà Chúa Kho ở nước ta, cho thấy tình cảm tôn giáo là mạnh mẽ và có vị trí như thế nào đối với những người theo tôn giáo. Nhưng khi nói đến những nét đặc trưng hơn của tình cảm tôn giáo, mọi người thường nghĩ tới những tình cảm tôn giáo tiêu cực. Không phải ngẫu nhiên mà Schleiermacher, Otto, Wadbomin lại xác định tình cảm tôn giáo là loại tình cảm tiêu cực, phụ thuộc, lo lắng, sợ hãi. Nói đến tình cảm tôn giáo tiêu cực, trước hết phải nói đến sự sợ hãi. Cảm xúc sợ hãi không chỉ là một loại tình cảm cơ bản của những người nguyên thủy xưa, mà của cả những tín đồ tôn giáo hiện đại. Tình cảm này phát triển từ hình thức vật chất đến hình thức phi vật chất. Những người nguyên thủy sợ các lực lượng tự nhiên, thú dữ, bão, gió. Còn các tín đồ tôn giáo hiện đại thì sợ các lực lượng siêu nhiên. Chính tình cảm sợ hãi đã làm cho nhiều người đến với tôn giáo, tin vào các lực lượng siêu nhiên và thực hiện các chuẩn mực tôn giáo. Tìm hiểu các vụ tự sát tập thể của một số giáo phái trong mấy năm qua cho thấy nhiều người đã chết trong trạng thái bị cưỡng bức. Sau khi giáo phái Aum bị nghi là khủng bố hơi độc tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo, thủ lĩnh và một số kẻ cầm đầu khác của nó bị bắt, một số gia đình và tín đồ đã tố cáo giáo phái này đã cưỡng bức họ trong việc đóng góp vật chất hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Vì sợ hãi mà họ phải thực hiện những quy định này. Hai La Mã, sự an ủi, một chức năng quan trọng của tôn giáo. Sự tồn tại của tôn giáo với con người ở bất kể hình thái kinh tế xã hội nào, bất kể sự phát triển về nhận thức và hiểu biết của con người, chứng tỏ hiện tượng xã hội này luôn luôn tìm được những hình thức tác động hợp lý và khôn ngoan đến đời sống tâm lý con người. Lý giải vấn đề này là nhiệm vụ của các nhà khoa học, mà trước hết là khoa học tâm lý. Một trong những điều bí ẩn nhất giải thích về sức sống dai dẳng của tôn giáo đó là tôn giáo đã thực hiện rất thành công chức năng an ủi con người. Cũng có thể nói rằng đây là một chức năng xã hội quan trọng nhất của tôn giáo, chức năng đặc trưng của tôn giáo. An ủi tôn giáo là thực hiện một cách hư ảo sự đảm bảo thực tế cho con người, tức là nó tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của cuộc sống con người. Song khác với các hình thức thỏa mãn nhu cầu khác, ở đây là sự thỏa mãn một cách hư ảo. Sự thỏa mãn hư ảo mà lại được con người tiếp nhận. Vấn đề tưởng chừng như mâu thuẫn và phi logic. Song, thực tiễn và thành công của nó khiến ta phải tìm ra sự hợp lý, logic của vấn đề. Cuộc sống thực tại của con người còn gặp không ít khó khăn, vất vả, những lo âu xen lẫn cay đắng và phiền muộn. Những điều này luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình thường nhật, trong các nhóm nhỏ xã hội và ngoài xã hội nói chung. Chính điều này đã làm cho một số người mong muốn đi tìm sự giải tỏa, ước mơ giải thoát ở một thế giới khác hay tìm một sự cứu thế, giúp đỡ. Điều này chúng ta có thể thấy phần nào qua hiện tượng đi lễ đền Bà Chúa Kho, Chùa Hương hay một số chùa khác mà được coi là linh thiêng ở nước ta trong mấy năm qua. Tại sao hiện tượng này trong thời bao cấp lại không phát triển? Phải chăng nền kinh tế thị trường với quy luật cạnh tranh khốc liệt đã tạo nên nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh? Cái mà đối với những người quen sống trong nền kinh tế tiểu nông và cơ chế bao cấp là điều quá mới mẻ và bỡ ngỡ. Do vậy mà nhiều người kinh doanh đã tìm đến sự giúp đỡ của Thánh Thần. Đây cũng là biểu hiện sự thiếu tin tưởng vào khả năng của chính mình. Dù cho tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, thì nó vẫn là nơi để không ít người dựa vào để trút vợi những nỗi đau khổ của mình. Trong tôn giáo, người ta tìm thấy nguồn an ủi, vỗ về, xoa dịu những nỗi buồn của cuộc sống thường nhật, tìm mọi sự che chở khi bất lực trước một vấn đề nào đó. Anne Ferbeck đã phân tích khá sâu sắc về vấn đề này. Ông cho rằng trong tôn giáo, ngoài ảo tưởng tình cảm, mặt thực tế tìm tòi cái tốt hơn, tìm kiếm sự che chở, sự giúp đỡ là cực kỳ quan trọng. Trong tôn giáo, người ta tìm thấy sự an ủi. Bên cạnh những khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống quanh ta còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học hiện nay còn chưa vén lên được bức màn bí mật của nó. Đứng trước những hiện tượng bí ẩn này của cuộc sống, nhiều người đã phải sử dụng tôn giáo để lý giải, quy chúng về những hiện tượng do thần thánh tạo nên. Chẳng hạn ở Chile, có một bà già 63 tuổi tên là Maria Louis, sau một lần bị sét đánh đã biến thành một thiếu nữ khoảng 25 tuổi. Một bà già đã có 15 con cháu, nay thành một cô gái đầy sức thanh xuân. Hiện tượng này, khoa học hiện nay chưa tìm được lời giải thỏa đáng, và do vậy, người ta đành phải giải thích đây là kỳ tích do Thượng Đế tạo nên. Chính bà Maria cũng phải nói, đây là do Thượng Đế ban phước lành cho tôi, Thượng Đế đã ban cho tôi cuộc sống mới. Trích Báo Văn hóa và Thể thao, số 8, năm 1996, trang 32. Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta chỉ nhìn thấy tác động hư ảo của tôn giáo đến con người mà quên mất tác động thực tế của nó đến những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây là yếu tố quan trọng để giải thích tại sao tôn giáo bám rễ dai dẳng trong đời sống xã hội con người. Sự an ủi tôn giáo hiện hữu trong ý thức, trong hành vi của cá nhân tín đồ cũng như của nhóm tôn giáo. Về cơ bản, an ủi tôn giáo là sự tác động tích cực đến con người. Từ đấy có thể đưa ra khái niệm an ủi tôn giáo như sau. An ủi tôn giáo là sự tác động có ý nghĩa tới con người, thúc đẩy việc loại trừ những cảm xúc tiêu cực, khắc phục những xung đột tinh thần của con người. An ủi tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của con người, giúp họ tìm được những quyết định sống, tìm phương hướng hành động tích cực hóa con người, làm cho họ tin tưởng vào sức lực của mình, vào công việc đang thực hiện. Một doanh nhân tìm thấy trong an ủi tôn giáo sự giúp đỡ và niềm tin vào thành công trong kinh doanh. Một người bất hạnh luôn luôn vất vả trong cuộc sống, tìm được ở thánh thần sự che chở, niềm an ủi trợ giúp cho ngày mai tốt đẹp hơn. Một cô gái bất hạnh trắc trở trong tình duyên đã đến cửa Phật để tìm được sự an ủi, che chở, giúp đỡ, giải thoát mà còn trút bỏ được phần nào những cảm xúc dồn nén, bất lực của mình trong cuộc sống trần tục, tiếp cận với một thế giới xa lạ, huyền ảo và hấp dẫn. Sự thỏa mãn đó và cái thế giới ấy luôn luôn là hư ảo. Chính sự hư ảo ấy càng hấp dẫn và kích thích những khát khao của con người. Điều này rất phù hợp với quy luật tác động của nhu cầu. Sự an ủi dựa trên những ảo tưởng là đặc trưng của an ủi tôn giáo. Nó tác động đến ý thức con người bằng những tư tưởng, quan điểm nhất định, bằng những hình ảnh đa dạng. Nhờ vậy mà nó thỏa mãn được một số nhu cầu tâm lý chủ quan, tạo nên những trạng thái tâm lý nhất định trong ý thức tôn giáo. Một đặc điểm khác của an ủi tôn giáo là nó tạo nên niềm tin, chứa đựng các tư tưởng, quan niệm, mang đến cho con người những quyết định trong việc giải quyết những mâu thuẫn của cuộc sống hiện tại. Như vậy, xét từ khía cạnh tâm lý học, an ủi tôn giáo có những tác động tích cực đến con người. Nó có thể giúp cá nhân giải tỏa được các trạng thái stress, căng thẳng thần kinh, tìm được những giải pháp cho một số tình huống mà con người cảm thấy bế tắc trước thực tại cuộc sống. Song, cũng chính do tôn giáo có khả năng an ủi như vậy mà nó dễ bị một số người lợi dụng vào những mục đích tiêu cực trái với các chuẩn mực xã hội, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của những người theo tôn giáo và của xã hội. Ba la mã, các giai đoạn phát triển của tình cảm tôn giáo trong quá trình thực hiện nghi lễ tôn giáo, cúng tế, cầu nguyện. 1. Các giai đoạn. Trong quá trình thực hiện nghi lễ tôn giáo, cúng tế, cầu nguyện, tình cảm tôn giáo phát triển qua 3 giai đoạn. A. Giai đoạn bắt đầu. Ở giai đoạn này, cường độ của tình cảm tôn giáo tăng lên một cách từ từ, các cảm xúc tiêu cực còn chiếm ưu thế trong ý thức của tín đồ. Người hướng dẫn nghi lễ, linh mục, nhà sư kêu gọi sự ăn năn, hối lỗi, tức là sự tự nhận thức của tín đồ về tội lỗi của mình. Sự khơi gợi này đã tác động đến toàn bộ hệ thống tác động tâm, sinh lý của những người tham dự lễ và làm cho cường độ cảm xúc tăng lên. B. Giai đoạn đỉnh cao. Ở cuối giai đoạn bắt đầu, cường độ tình cảm tăng lên nhanh và sự phát triển của tình cảm chuyển sang giai đoạn tình cảm đạt cường độ cao nhất. Ở giai đoạn này, nội tâm của tín đồ có sự chuyển biến quan trọng. Những cảm xúc tiêu cực chuyển thành cảm xúc tích cực. Từ cảm xúc sợ hãi, mặc cảm tội lỗi chuyển thành cảm xúc thanh thản, vui sướng. Ở thời điểm đỉnh cao này, một số tín đồ Kitô giáo đã khóc. C. Giai đoạn kết thúc. Ở giai đoạn 2, khi cường độ cảm xúc đạt tới đỉnh cao thì lập tức xuất hiện quá trình làm dịu bớt những kích thích xúc cảm. Khi tình cảm gần như trở về cường độ ở thời điểm khởi đầu thì sự phát triển đã chuyển sang giai đoạn 3. Nếu ở giai đoạn đầu tồn tại những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, tội lỗi, thì ở giai đoạn 3 tồn tại những cảm xúc tích cực như nhẹ nhàng, thanh thản và đôi khi có cả niềm hy vọng. Theo các tín đồ, sau quá trình thực hiện nghi lễ, cúng tế, cầu nguyện, tâm hồn họ hồi tỉnh, được giải phóng, dễ chịu hơn, sảng khoái hơn, trong sáng hơn. Tóm lại, sự biến đổi tình cảm tôn giáo trong quá trình thực hiện nghi lễ bắt đầu từ những cảm xúc tiêu cực và kết thúc bằng những cảm xúc tích cực. Sự biến đổi này rất đa dạng, phức tạp về cường độ. Nó tồn tại trong thực hiện nghi lễ của cá nhân và cả của tập thể. Việc thực hiện nghi lễ tôn giáo, cúng tế, cầu nguyện là phương tiện, là khả năng để con người trút bỏ những cảm xúc tiêu cực. Họ hướng đến các lực lượng thần thánh với hy vọng được cứu thoát khỏi sự trừng phạt, khỏi lo lắng, bệnh tật, đau khổ và thỏa mãn những mong muốn của mình. 2. Các yếu tố tác động đến sự biến đổi cường độ cảm xúc trong thời gian thực hiện nghi lễ. Sự biến đổi cường độ cảm xúc trong thời gian thực hiện nghi lễ chịu tác động của một loạt yếu tố. A. Các yếu tố sinh lý. Sự biến đổi cảm xúc của tín đồ không thể tách rời tác động của hoạt động sinh lý cơ thể, đặc biệt là hoạt động của hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Nhà tâm lý học Mỹ Oland nghiên cứu 500 tín đồ trong thời gian thực hiện lễ cầu nguyện tại nhà thờ đã rút ra nhận xét. Khi tín đồ ở trạng thái hưng phấn, cường độ cảm xúc ở mức độ cao, chất carbon dioxide CO2 sẽ tập trung cao trong máu, bán cầu đại não giảm bớt khả năng kiểm tra các quá trình tâm, sinh lý và tăng cường thúc đẩy các trạng thái hưng phấn. B. Yếu tố ăn chay. Đây là một yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với việc hình thành cường độ mạnh và sâu sắc của niềm tin tôn giáo. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tôn giáo xem ăn chay là một chuẩn mực bắt buộc của tín đồ trong cuộc đời tu hành hay trong những khoảng thời gian nào đó. Đặc biệt là thời gian thực hiện nghi lễ. Những người tu hành của Phật giáo bắt buộc phải ăn chay suốt cuộc đời tu hành của mình. Đạo hồi có lễ thánh Ramadan tháng 9, 10. Trong thời gian này, tín đồ phải kiêng ăn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Ăn chay có thể theo ngày, tuần, tháng hay hàng ngày. Ăn chay làm suy giảm bớt thể lực con người, tạo điều kiện thuận lợi để các tư tưởng, biểu tượng tôn giáo tác động đến tín đồ, đồng thời tác động của người truyền giáo đến tín đồ đạt hiệu quả cao hơn. Ăn chay còn tạo ra trạng thái hưng phấn đối với cá nhân trong thời gian hành lễ. C. Các cơ chế tâm lý. Các cơ chế tâm lý như thôi miên, ám thị, bắt chước, lây lan tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi cường độ cảm xúc của tín đồ trong thời gian thực hiện nghi lễ. Thôi miên. Từ thời Ai Cập cổ đại, con người đã biết dùng thuật thôi miên. Thôi miên có thể làm cho con người chìm vào trong một trạng thái đặc biệt về tinh thần hay thể chất. Bằng cách đơn giản là sự ám thị truyền đi bằng lời nói, làm thay đổi trạng thái ý thức của đối tượng. Thôi miên dựa trên một đặc điểm về khả năng tự nhiên của bộ não con người. Đó là tính dễ bị ám thị, hay nói một cách khác là khả năng biến một suy nghĩ thành một phản ứng tâm lý hoặc thể chất. Suy nghĩ của người bị thôi miên được hướng dẫn bởi sự ám thị của người thôi miên, dẫn đến việc có thể tuân theo những mệnh lệnh của người thôi miên. Đối với tôn giáo, thôi miên là một phương tiện phục vụ mục đích củng cố niềm tin, tình cảm tôn giáo trong ý thức con người. Để tác động có hiệu quả đến người tham gia hành lễ, thôi miên sử dụng các phương tiện ngôn ngữ như nhịp điệu, ngữ điệu, trọng âm, ngắt giọng, ngắt hơi. Các cơ chế bắt chước, lây lan tâm lý tác động có hiệu quả đến trạng thái cảm xúc của tín đồ trong thời gian thực hiện nghi lễ, làm tăng sự hưng phấn của họ. Các hình thức giao tiếp của tín đồ được thực hiện trong mối liên hệ, trong sự thống nhất về các biểu tượng, các hình ảnh tôn giáo do người truyền giáo hướng dẫn trong khi thực hiện nghi lễ. Quá trình bắt chước ở đây diễn ra như sau. Một mặt, cá nhân tiếp thu những tư tưởng, quan niệm tôn giáo, niềm tin từ những thành viên khác của cộng đồng tôn giáo. Mặt khác, cá nhân tiếp thu một cách rập khuôn những người được xem như khuôn mẫu qua giao tiếp trực tiếp với họ. Tình cảm tôn giáo không chỉ phát triển theo cơ chế bắt chước mà còn theo cơ chế lây lan tâm lý. Trong khi thực hiện nghi lễ tôn giáo, tình cảm của các tín đồ lan truyền cho nhau theo quy luật cộng hưởng, tức là tăng dần lên, và hình thức vòng tròn. Điều này khiến cho các thành viên của cộng đồng suy nghĩ, cảm nhận và hành động không phải theo cá nhân mà theo cộng đồng để cùng hướng đến các lực lượng siêu nhiên. Ở đây, các cảm xúc được lan truyền cho nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và được nhân lên. Mặt khác, uy tín và khả năng mê hoặc của người điều hành nghi lễ cũng tác động mạnh đến các tín đồ, buộc họ suy nghĩ, hành động theo tư tưởng và hành vi của người hướng dẫn nghi lễ. 4. La Mã, xưng tội và suy tưởng tôn giáo. 1. Xưng tội. Không chỉ những người theo tôn giáo mà cả những người không theo tôn giáo cũng có nhu cầu tâm lý về xưng tội. Xưng tội là sự giải bày với người khác về những hành vi mà mình đã thực hiện, đặc biệt là những việc làm sai trái, sai lầm, giả dối hay những nặng nề, đè nén, xung đột, bi đát của cuộc sống. Trong xưng tội, người ta muốn tìm sự đồng cảm, an ủi của người khác. Khi thực hiện được điều này, cá nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn, yên tâm hơn. Nhiều khi qua xưng tội, con người tìm được những quyết định, phương hướng hành động tiếp theo cho mình. Con người thực hiện hành vi xưng tội đối với những động cơ và nội dung khác nhau. Đối với một số người, xưng tội là một khả năng xem xét lại cuộc sống của mình, phán xét lại quá khứ của mình theo lương tâm, hay nói cách khác là theo các quan điểm đạo đức. Một số người khác thông qua xưng tội tìm kiếm những quan điểm, mong muốn tìm được những ý tưởng cho cuộc sống. Còn một số khác thực hiện hành vi xưng tội với mong muốn hoàn thiện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức, kết hợp với việc tìm kiếm những quyết định sống mạnh mẽ hơn. Các tổ chức tôn giáo rất quan tâm đến hình thức xưng tội và đã sử dụng nó rất hiệu quả trong việc thực hiện mục đích của mình. Các nhà thờ Thiên Chúa Giáo tiến hành lễ xưng tội theo mức độ thánh lễ đặc biệt. Đây là thủ tục quan trọng nhất mà thông qua nó, tín đồ nhận được sự ban phước đặc biệt của Chúa Trời. Thủ tục xưng tội tôn giáo được cấu thành từ hai yếu tố, người nhận tội và người xưng tội, tín đồ. Trong lễ xưng tội trực tiếp của đạo Kitô, người nhận tội là linh mục. Linh mục được xem là người trung gian giữa Thượng Đế và tín đồ. Lễ xưng tội của đạo Kitô đòi hỏi mỗi tín đồ phải bày tỏ một cách thành khẩn tội lỗi của mình trước Chúa. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi của cá nhân ở đây là hệ giá trị, là các chuẩn mực đã được ban hành. Theo hệ giá trị này thì giá trị cao nhất và tuyệt đối là Chúa Trời. Các giá trị còn lại được xếp ở mức độ thấp hơn. Theo đạo Kitô, tội nặng nhất đối với tín đồ là tội mạt sát Chúa. Tất cả các hành vi của con người trong gia đình, ngoài xã hội đều được xem xét qua mối quan hệ với Chúa. Trong quá trình xưng tội tôn giáo, con người trút bỏ được những cảm xúc tiêu cực, làm cho họ tin rằng qua hành vi xưng tội trước Chúa, những tội lỗi của mình sẽ được người tha thứ. Đạo Kitô đã coi hình thức xưng tội là chuẩn mực bắt buộc đối với tín đồ và linh mục. Trong xưng tội, linh mục với tư cách là người đại diện của Chúa có thể giúp tín đồ trút bỏ, gột rửa được bất cứ tội lỗi nào, thậm chí cả những tội nặng nhất. Xưng tội đòi hỏi mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân, chấp hành các chuẩn mực đạo đức. Xưng tội tôn giáo chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống an ủi tôn giáo. 2. Suy tưởng tôn giáo. Suy tưởng là hoạt động tâm lý của cá nhân nhằm đạt tới trạng thái tập trung trí tuệ sâu sắc và cao độ. Suy tưởng không chỉ trong tôn giáo mà còn tồn tại trong một số lĩnh vực khác, khoa học, văn học, nghệ thuật. Suy tưởng tôn giáo là một hệ thống mang tính chức năng tâm lý. Nó đóng vai trò quan trọng trong nhiều tôn giáo. Nó là một phương tiện an ủi tâm lý và khắc phục những cảm xúc tiêu cực có hiệu quả. Phương pháp suy tưởng được sử dụng rộng rãi trong hàng loạt tôn giáo. Trước hết là các tôn giáo phương Đông, đạo Phật, đạo Do Thái. Suy tưởng trở thành hình thức quan trọng để củng cố niềm tin tôn giáo. Nó thúc đẩy sự hình thành trạng thái tâm lý với sự tập trung cao độ. Nhà tâm lý học Anh Tolles khi tìm hiểu về suy tưởng tôn giáo đã chỉ ra sự khác nhau giữa suy tưởng và cầu nguyện. Mục đích của cầu nguyện là tác động đến Thượng Đế, các lực lượng siêu nhiên khác, còn suy tưởng với mục đích là thay đổi trạng thái tâm lý của chủ thể. Cầu nguyện không phải luôn luôn mang tính nhận thức, không chỉ tác động đến lực lượng siêu nhiên mà còn đạt được sự an ủi tôn giáo. Còn suy tưởng không chỉ thay đổi trạng thái tâm lý của chủ thể mà còn đạt được sự liên hệ cao với các lực lượng siêu nhiên. Khi nghiên cứu suy tưởng của các loại tôn giáo, nhà nghiên cứu Mỹ Junger đã đưa ra hai loại suy tưởng. loại suy tưởng gắn liền với quan niệm về sự tồn tại của bản thân, đạo Phật, đạo Do Thái, và loại suy tưởng hướng đến sự tìm kiếm mối liên hệ với lực lượng siêu nhiên, Thượng Đế, Chúa Trời, như đạo Kitô, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi. Junger đã rất chú ý đến hình thức suy tưởng thứ nhất. Ông đã chỉ ra những kỹ năng tâm lý được con người sử dụng trong quá trình suy tưởng như tạo ra sự hô hấp đặc biệt, tập trung chú ý cao độ, tư thế ngồi đặc biệt, hai chân đang chéo vào nhau, suy ngẫm, thiền định, tự do về các ý tưởng và hình ảnh. Theo quan niệm của Phật giáo dòng Tiểu Thừa, con người muốn đến được cõi Niết Bàn, tức tâm trạng con người được yên lặng, xuất thế, ly khai với cuộc sống trần tục đầy biến động, phải dùng phép thiền định. Khi đó, tri giác con người thoát khỏi ràng buộc của sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, ngăn ngừa các dục vọng phát sinh để bước vào thế giới vắng lặng của Niết Bàn. Thiền định Ba La Mật khác với thiền định Tiểu Thừa là ở chỗ nó quy tất cả tâm trí vào một việc hoặc để phán xét một vấn đề nào đó đến mức cùng tột, vỡ lẽ. Khương Tăng Hội, người sáng lập thiền học Việt Nam cho rằng, trong thời gian giây phút, tâm ý người ta có thể trải qua 960 lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày, một đêm, người ta có thể trải qua 1.300.000 ý niệm không trong sạch ấy. Thiền tức là dùng phương pháp điều khiển hơi thở để điều phục tâm ý. Thiền của Khương Tăng Hội theo Phật giáo Đại Thừa gồm các pháp sau: sổ tức môn, điều phục thân thể, đếm hơi thở từ 1 đến 10, tập trung tâm tư vào việc đếm để trừ diệt loạn tâm, đi vào định. Tùy môn, theo dõi hơi thở, ý thức được trong từng giây việc ra vào của hơi thở, bỏ con số mà theo hẳn hơi thở. Chỉ môn, bỏ sự theo dõi hơi thở để thực hiện sự ngưng lặng. Hoàng môn, xoay về quan sát tự tâm, quan sát đối tượng, phá trừ ngã chấp. Tịnh môn, vượt qua trạng thái không phân biệt chủ thể và đối tượng để trí tuệ chân minh hoàn toàn hiển lộ. Thiền là để tâm ý đạt đến hiểu biết, trở nên thanh tịnh, không dơ bẩn, tâm sáng được chân ý, đạt tới trình độ không gì là không biết. Sự suy tưởng tôn giáo, phương pháp thiền đạt đến mức độ cao ở những người luyện yoga, những thầy giáo Ấn Độ giáo, những ẩn sĩ vùng Garhwa ở độ cao 3.000 đến 4.500 mét đầu nguồn sông Hằng đầy huyền thoại. Sự suy tưởng trong luyện yoga là quá trình gồm các giai đoạn sau: A. Tự kiềm chế, B. Luyện tư thế, C. Điều chỉnh nhịp thở. Theo đạo Phật, nhịp thở gắn liền với nhịp của toàn cơ thể, của các quá trình tâm sinh lý. D. Chế ngự cảm xúc, tập trung chú ý. D. Hướng đến các khách thể bên ngoài. E. Hòa mình vào khách thể. G. Siêu thoát. Theo Phật giáo, suy tưởng, ngồi thiền giúp con người có khả năng chế ngự toàn bộ các yếu tố tâm lý làm che mờ quá trình nhận thức, mà nhờ đó con người cảm nhận được chân lý. Một số công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng suy tưởng tôn giáo có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc về tâm sinh lý, điều phối hoạt động của các cơ quan nội tạng. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng phương pháp suy tưởng của đạo Phật đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành những tâm thế xã hội cơ bản và những định hướng giá trị của tín đồ. Chương 6. Sùng bái tôn giáo. Tìm hiểu sùng bái tôn giáo có một vị trí quan trọng trong nghiên cứu của tâm lý học tôn giáo, bởi lẽ hành vi sùng bái trong tôn giáo thể hiện những đặc trưng tâm lý của con người thông qua nhận thức, tri giác và thái độ đối với các hình ảnh và biểu tượng tôn giáo. Sùng bái tôn giáo là phương tiện tác động tâm lý mạnh mẽ đến các thành viên và cộng đồng tôn giáo. Tìm hiểu sùng bái tôn giáo là cơ sở để lý giải động cơ của các tín đồ trong cuộc sống cộng đồng tôn giáo. Một La Mã, bản chất và vị trí của sùng bái tôn giáo. Một, bản chất của sùng bái tôn giáo. Sùng bái là thuật ngữ khá quen thuộc trong đời sống xã hội. trong lịch sử đã thấy nhiều trường hợp nhân dân sùng bái lãnh tụ, sùng bái nhân vật lịch sử nào đó. Hiện tượng sùng bái có thể xảy ra ở phạm vi hẹp hơn, như sùng bái người đứng đầu hay một cá nhân có uy tín, tài năng trong một cộng đồng, một tập thể. Trong tôn giáo, sùng bái thể hiện sự tuyệt đối hóa, phóng đại, tin tưởng tuyệt đối vào quyền uy và sức mạnh của khách thể tôn giáo, các lực lượng siêu nhiên. Những tín đồ Kitô giáo cho rằng có một Chúa Trời hữu bằng, toàn năng, toàn mỹ. Và Chúa, có thể Giê-xu, linh hồn bất tử, có thể cứu vớt linh hồn của bất cứ ai. Tín đồ Do Thái coi Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ là chúa tể của lịch sử. Các tín đồ Hồi giáo cho rằng Thánh Allah là duy nhất, là độc nhất, ngoài Thánh Allah không còn vị thánh nào khác. Trong các kinh sách và thánh huấn Hồi giáo thì Thánh Allah là toàn năng, chí cao vô thượng, là đấng sáng tạo chí từ, chí thiện. Thánh có 99 mỹ danh và 99 mỹ đức. Kinh Koran, chương 2, tiết 26, viết: Hỡi Thánh Allah, hỡi người chủ toàn quyền xứ sở, người muốn giao quyền cai quản xứ sở cho ai thì người giao cho người đó, người muốn tước quyền cai quản đó từ tay ai thì người tước đoạt, người muốn cho ai được tôn vinh thì người đó được tôn vinh, muốn cho ai ti tiện thì người đó phải cam chịu thân phận thấp hèn. Hết thảy mọi phúc lợi nằm cả trong tay người. Người là toàn năng đối với muôn sự trên thế gian này. Người làm cho đêm tiếp đến ngày, ngày nối tiếp đêm. Người lấy ra sinh vật từ vật vô sinh và lấy vật vô sinh ra từ sinh vật. Người ban phát hào phóng cho ai đó được người sủng ái. Một phần thưởng lớn nhất đối với bất cứ tín đồ đạo Thiên Chúa nào là được dự lễ cầu nguyện do Đức Giáo Hoàng Jean Paul II chủ trì. Người ta đã miêu tả một buổi lễ đó như sau: mọi người tập trung trong giảng đường của Tòa Thánh Vatican, chăm chú nghe từng lời của Đức Giáo Hoàng, người đại diện của Đức Chúa Trời ở trần thế. Ông đứng trước mọi người, tâm hồn chìm đắm trong đức tin, khiến cho mọi người có cảm tưởng như ông không hiện diện. Các tín đồ tin rằng không ai có thể gần gũi Chúa như Đức Giáo Hoàng. Tình cảm, niềm tin đó sâu sắc, mãnh liệt đến mức vượt qua trạng thái tâm lý thông thường để đến một mức cao nhất, sùng bái. Sùng bái tôn giáo bao gồm tổ hợp các nghi lễ tôn giáo. Nghi lễ là sự sao chép các hành vi tập thể tượng trưng cho những tư tưởng, chuẩn mực, biểu tượng nhất định. Đặc trưng của các nghi lễ tôn giáo thể hiện ở nội dung tư tưởng và xu hướng, tức là những tư tưởng, biểu tượng, hình ảnh cụ thể mà nghi lễ phản ánh được thể hiện qua hình thức biểu trưng. Giữa sùng bái tôn giáo và ý thức tôn giáo có mối liên hệ mật thiết bên trong. Đây không chỉ đơn giản là sự tác động tương hỗ giữa chúng, mà sùng bái là hình thức xã hội của ý thức tôn giáo, là sự thực hiện niềm tin tôn giáo trong hành động của nhóm người. Đặc điểm của sùng bái tôn giáo không chỉ thể hiện ở niềm tin vào sự tồn tại có thực của các lực lượng siêu nhiên, mà còn cho rằng các lực lượng này có thể tác động đến số phận con người trong cuộc sống hiện tại và các tín đồ thông qua các nghi lễ sùng bái để tác động đến lực lượng siêu nhiên. Như vậy, giữa lực lượng siêu nhiên, thần thánh và các tín đồ hình thành một mối quan hệ hai chiều tương hỗ đặc biệt, đó là mối quan hệ hư ảo thực tế. Như vậy, thông qua hành vi sùng bái tôn giáo, nghi lễ, hình ảnh, biểu tượng, các lực lượng siêu nhiên hư ảo lại tồn tại trong thực tiễn của sinh hoạt cộng đồng tôn giáo hay của cá nhân tín đồ. 2. Vị trí của sùng bái tôn giáo. Sùng bái tôn giáo có một vị trí quan trọng trong hệ thống hoạt động của một tôn giáo. Sùng bái tôn giáo được thực hiện thông qua các nghi lễ giúp cá nhân tiếp cận và hòa nhập vào cộng đồng tôn giáo. Còn đối với cộng đồng, các hành vi sùng bái là phương tiện quan trọng để các tổ chức tôn giáo tiếp nhận linh hồn của các tín đồ. Sự tác động của sùng bái tôn giáo đến tâm lý của tín đồ thông qua hình thức khuôn đúc. Vấn đề khuôn đúc được một số nhà tâm lý học xã hội quan tâm. Chú ý, trong nghiên cứu tri giác xã hội. Năm 1922, Lippmann đã đưa ra khái niệm khuôn đúc dùng để mô tả sự đơn giản hóa mà chúng ta tìm cách đặt người khác hay nhóm khác vào đó. Những nghiên cứu thực nghiệm của Legendre và Stradon năm 1980 đã đi đến nhận định khuôn đúc bao giờ cũng phát triển trong một bối cảnh xã hội, hay nói cách khác, sự xuất hiện của nó được quy định trực tiếp bởi những quan hệ liên nhóm. Có thể hiểu khuôn đúc trong tôn giáo là nhận thức, đánh giá, phân loại và ứng xử các khách thể tôn giáo theo những quan điểm nhất định. Các nghiên cứu của Urinovich đi đến nhận xét rằng trong sùng bái tôn giáo, tín đồ có xu hướng hình thành và phục hồi các khuôn đúc trong ý thức và hành vi của mình. Hành vi sùng bái thể hiện sự rập khuôn các hành vi mang hình thức tượng trưng của những tư tưởng và biểu tượng tôn giáo. Mỗi tổ chức tôn giáo trong quá trình phát triển của mình có một hệ thống khuôn đúc sùng bái, tức là có một hệ thống nghi lễ mà các tín đồ phải thực hiện một cách máy móc. Nếu các thế hệ trước đã thực hiện chúng như thế nào thì các thế hệ sau phải thực hiện như vậy. Đối với các tín đồ, các nghi lễ tôn giáo là các luật pháp tôn giáo, nghĩa là chúng không được thay đổi. Những thay đổi trong hệ thống sùng bái được các tôn giáo xem như là hành vi tà đạo, phản đạo. Trong lịch sử tôn giáo, xảy ra một số trường hợp thay đổi nghi lễ trong sùng bái đã dẫn đến sự chia rẽ trong tôn giáo. Các tín đồ thực hiện hành vi sùng bái mang tính khuôn đúc một cách lặp đi lặp lại theo các thời điểm khác nhau. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, chẳng hạn, những người theo đạo Phật thực hiện nghi lễ cúng hai lần trong tháng, ngày mùng 1 và ngày rằm giữa tháng. Lễ thánh Ramadan của đạo Hồi được tổ chức vào tháng 9, 10 hàng năm. Lễ cầu nguyện của tín đồ Thiên Chúa giáo được thực hiện hàng ngày tại nhà thờ. Sự lặp đi lặp lại các hành vi sùng bái gắn với chuỗi hoạt động trong các thời điểm nhất định đã tạo nên những phong tục, truyền thống sùng bái tôn giáo bền vững của các tín đồ. Tính khuôn đúc về nhận thức, nhất là trong hành vi của các cá nhân trong quá trình thực hiện lặp đi lặp lại, đã tạo nên các hành vi sùng bái tôn giáo rất bền vững. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển tôn giáo, một số hành vi sùng bái có thay đổi, nhưng sự thay đổi này rất chậm chạp. Thậm chí, có những hành vi sùng bái tôn giáo đã có từ buổi đầu của các tôn giáo sơ khai và đến nay vẫn tồn tại vững chắc. Phong tục quỳ gối cầu nguyện ở nhà thờ của đạo Kitô đã có từ khi đạo đó ra đời và đến nay vẫn không thay đổi. Hai La Mã, cơ sở tâm lý của nghi lễ tôn giáo. Để tìm hiểu cơ sở tâm lý của nghi lễ tôn giáo, chúng ta bắt đầu từ hình thức tôn giáo sơ khai của con người. Các hình thức tôn giáo này phản ánh sự sợ hãi, lo lắng, thiếu tin tưởng vào khả năng của mình trước thiên nhiên hùng vĩ và đầy bí ẩn, cũng như khát vọng của họ cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Hành vi sùng bái tôn giáo của các hình thức tôn giáo sơ khai luôn luôn thể hiện qua những biểu tượng tôn giáo huyền bí. Con người tin rằng nhờ chúng mà họ có thể tác động đến được lực lượng siêu nhiên. 1. Các nghi lễ của ma thuật. Các nghi lễ của ma thuật luôn luôn là phương tiện hư ảo để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống người nguyên thủy. Hình thức tôn giáo ma thuật trong xã hội nguyên thủy rất phong phú. Có ma thuật làm hại như yểm bùa. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ma thuật làm hại xuất hiện do các cuộc xung đột giữa những bộ lạc. Nhà tôn giáo học và dân tộc học Nga Tokarev cho rằng đa số các cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc ở Australia là do sự buộc tội và nghi ngờ nhau phù phép. Crowley đã hoàn toàn đúng khi nhận xét rằng cơ sở của lòng tin vào ma thuật làm hại là sự sợ hãi trước kẻ thù. Ở người Australia có khá nhiều phép ma thuật làm hại, song trên thực tế ít được dùng đến, vì nó luôn luôn bị đe dọa buộc tội và bị trả thù. Theo một số nhà nghiên cứu, thì người nguyên thủy nghi ngờ có ma thuật làm hại hơn là chúng xảy ra trên thực tế. Tức là người ta gán cho các bộ lạc và dân tộc láng giềng có khả năng thực hiện ma thuật làm hại đối với bộ lạc mình. hình thuật, ma thuật chữa bệnh bằng phù phép. Cũng khá phổ biến đối với các bộ lạc nguyên thủy, thậm chí hình thức ma thuật này vẫn tồn tại đến ngày nay ở các dân tộc thiểu số có đời sống kinh tế, văn hóa thấp kém, lạc hậu. Hình thức này là sự kết hợp giữa phương thuốc y học dân gian với phương thức ma thuật chữa bệnh và thần chú do một số người trong bộ lạc thực hiện chuyên nghiệp. Hình thức ma thuật này dựa trên cơ sở quan niệm cho rằng nguyên nhân bệnh tật của con người là do một vật nào đó đã nhập vào cơ thể. Phương pháp chữa bệnh bằng y học dân gian có nhiều hiệu nghiệm, được kết hợp với yếu tố ma thuật mang tính phù phép, đã tạo nên sự huyền bí của hình thức ma thuật này, làm cho người ta tin là nhờ ma thuật mà đã đuổi được ác thần gây bệnh đi nơi khác. Trong hình thức ma thuật này, người ta dùng nghi lễ hút con bệnh ra khỏi thân thể người bệnh bằng cách dùng thần chí, lời yểm, ma thuật phù chú. Tokarev cho rằng lòng tin vào sự công hiệu của phương thức chữa bệnh, sức mạnh của sự ám thị có thể làm cho bản thân phương thuốc vốn dĩ không có tác dụng trở nên tác dụng hơn, và điều đó có thể củng cố lòng tin vào tác dụng chữa bệnh của ma thuật. Hình thức ma thuật săn bắt nhiều khi đã đảm bảo thành công trong săn bắt, đánh cá. Ngoài ra còn có ma thuật về khí tượng, ma thuật cầu mưa thuận gió hòa, trồng trọt mùa màng thắng lợi. Các hình thức ma thuật đều có chung một ý nghĩa tâm lý là thể hiện khát vọng của con người trước việc giải quyết một vấn đề thực tiễn nào đó. Ở đây, mong muốn của người nguyên thủy đã kết hợp chặt chẽ với niềm tin vào các nghi lễ ma thuật, đọc thần chú, yểm bùa. Cơ sở tâm lý của các hình thức ma thuật là liên tưởng tuyệt đối theo sự giống nhau, gần giống nhau của nhiều hiện tượng được hình thành trong ý thức người nguyên thủy, không thể phân chia chính xác các mối liên hệ nhân quả mang tính khách quan giữa các hiện tượng và sự vật trùng lặp nhau. Xuất hiện trong cùng không gian, thời gian hoặc có kết quả giống nhau giữa chúng. Nhà dân tộc học Pháp Lévi-Strauss đã giải thích cơ sở tâm lý của ma thuật thể hiện tư duy của người nguyên thủy. Đặc điểm cơ bản của tư duy này là nó không tuân theo quy luật logic của mâu thuẫn. 2. Hiện tượng phù thủy. Hiện tượng phù thủy được các nhà nghiên cứu rất quan tâm khi tìm hiểu về nghi lễ tôn giáo. Hiện tượng phù thủy đã xuất hiện cùng với các hình thức tôn giáo sơ khai, trước hết là ma thuật chữa bệnh. Ở Australia, mỗi bộ lạc thường có một thầy phù thủy chữa bệnh. Ngoài chữa bệnh, thầy phù thủy còn làm nhiều việc khác như cầu mưa, bói đoán mộng. Chữa bệnh là chức năng cơ bản nhất của thầy phù thủy. Ở đây, thầy phù thủy đã kết hợp phương thức y học dân gian với hành động phù phép và bịa bợm. Hiện tượng phù thủy vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay, đặc biệt trong lĩnh vực chữa bệnh. Ở Brazil, có khoảng 10 triệu người tuyệt đối tin vào tài chữa bệnh của phù thủy. Lịch sử châu Âu cho thấy phù thủy là một đẳng cấp tồn tại từ lâu đời. Năm 1717, tổ chức Druid Order ở London, Anh được thành lập và tồn tại cho đến ngày nay. Nó tập hợp các thầy phù thủy chữa bệnh nổi tiếng. Chỉ riêng ở Mỹ, Na Uy và Đức đã có 70 tổ chức như vậy. Hiện nay, những nước có nhiều phù thủy là New Zealand, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Italia, Đan Mạch, Australia. Người ta cho rằng khi phù thủy thực hiện nghi lễ là lúc phù thủy giao tiếp với thánh thần, thể hiện trạng thái tâm lý đặc biệt, trạng thái hưng phấn tột độ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng phù thủy là những người mắc bệnh tâm thần, loạn thần kinh, Bogora, Genenhin. Nhưng Pasilop lại có một quan điểm khác. Theo ông, không nên xem phù thủy là người tâm thần, mà hiện tượng phù thủy là kết quả của sự tự kỷ ám thị, thể hiện các hình thức văn hóa sơ khai đặc biệt. Trạng thái hưng phấn tột độ của phù thủy thể hiện sự nỗ lực ý chí một cách có chủ định. Trạng thái này kiểm soát phù thủy một cách có ý thức trong suốt quá trình thực hiện nghi lễ. Ở đây, những tiền đề tâm lý và những điều kiện thực hiện chỉ đóng vai trò thúc đẩy trạng thái tâm lý đến mức hưng phấn tột độ. Tiền đề đó là sự chuẩn bị tâm lý của phù thủy để thực hiện nghi lễ. điều kiện là hoàn cảnh khách quan của nghi lễ, phòng mờ tối, không khí yên lặng, sự tập trung chú ý của những người tham dự. Sự giúp đỡ của âm nhạc trong buổi lễ, các dụng cụ tôn giáo cần thiết có ý nghĩa to lớn đối với thành công của phù thủy. Các đặc điểm tâm lý cá nhân của phù thủy, trong đó khả năng ám thị có vai trò quyết định tới kết quả của nghi lễ và tác động đến những người tham dự. 3. Tô tâm giáo. Tô tâm giáo là hình thức tôn giáo quan trọng của người nguyên thủy. Khi tìm hiểu tô tem giáo, một số nhà nghiên cứu đã rất chú ý đến tô tem giáo của Australia, một đất nước điển hình về tô tem giáo. Đối với hầu hết các bộ lạc ở Australia xưa thì tô tem giáo là hình thức tôn giáo thống trị. Do vậy, các khía cạnh tâm lý của tô tem giáo ở đây về cơ bản phản ánh được cơ sở tâm lý của tô tem giáo các dân tộc khác nói chung. Như đã đề cập ở trên, thông qua tô tem giáo, con người đã chuyển dịch quan hệ họ hàng, huyết thống sang thế giới bên ngoài, các tô tem vật tổ của mình. Một số bức vẽ trong các hang động thời kỳ đồ đá cũ cho thấy trước khi săn bắt, người ta đã tổ chức nghi lễ cầu cho động thực vật sinh sôi nảy nở, làm lễ cầu săn bắt được nhiều con thú. Nghi lễ ăn thịt tô tem vật tổ cũng phản ánh yếu tố tâm lý rõ rệt. Ngày thường, tất cả các thành viên của bộ lạc không được ăn thịt tô tem, nhưng sau khi làm lễ cầu xin xong, thì mọi người cần phải ăn thịt tô tem, vừa để tiếp thêm sức mạnh cho mình, vừa làm cho mối quan hệ của bộ tộc với tô tem ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Một cơ sở tâm lý quan trọng khác của tô tem giáo là lòng tin của các thành viên bộ tộc vào tô tem của mình. Lòng tin vào tô tem, động vật hay thực vật được chọn là tô tem, là tin rằng họ hàng mình tồn tại ở loài động vật hay thực vật đó. Nhưng lòng tin ở đây không dừng ở mức tin vào loài động vật hay thực vật đang tồn tại, mà lòng tin này thể hiện ở mức độ linh thiêng, tức là tin vào tổ tiên tô tem. Theo thần thoại Australia, các tổ tiên đó mang những nét hoang đường nửa người, nửa thú. Nói cách khác, biểu tượng về tổ tiên đó thường không rõ nét, không có hình dạng. Biểu tượng vật tổ là sự nhân cách hóa, thần thoại hóa cảm giác về sự thống nhất của cộng đồng và sự kế thừa truyền thống này. Tổ tiên tô tem, theo quan điểm người xưa, còn là đấng sáng tạo siêu nhiên của các nghi lễ tôn giáo tô tem mà các thành viên của cộng đồng phải thực hiện và của những cấm kỵ mà họ phải tuân theo. Những người Australia thực hiện những nghi lễ thần chú với lòng tin thiêng liêng và mong đợi thành quả như săn bắt thắng lợi. Các nghi lễ này thực hiện có tính khuôn đúc cao, thực hiện lặp đi lặp lại một cách máy móc. Các nghi lễ này được gìn giữ nguyên qua nhiều thế kỷ, từ thế hệ này qua thế hệ khác của bộ lạc. Lòng tin về tô tem còn thể hiện qua lòng tin về sự hóa thân, ý niệm về sự hóa thân vĩnh viễn của tổ tiên tô tem vào những thành viên đang sống của bộ lạc. Họ tin rằng tất cả mọi người đều là hiện thân của tô tem, thậm chí người ta còn tin rằng khi một người phụ nữ có thai thì chính tô tem đã tạo ra cái thai và làm sinh con đẻ cái. Trong quá trình phát triển của tôn giáo, từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp sùng bái tôn giáo, được thể hiện ở hai hình thức cơ bản, cúng tế và cầu nguyện. Trong hình thức sơ khai là cúng tế và thần chú. 4. Sự cúng tế. Cúng tế xuất hiện cùng với sự tín ngưỡng về thần thánh, thượng đế. Ngay từ thời nguyên thủy, ở các bộ tộc đã xuất hiện tín ngưỡng về thần thánh. Cùng với sự phát triển của hệ thống tôn giáo, hệ thống cúng tế cũng phức tạp và đa dạng hơn. Ở hầu hết các tôn giáo, cúng tế có ý nghĩa rất quan trọng, được ghi trong kinh thánh, được quy định hết sức chặt chẽ, cụ thể. Chẳng hạn, quy định về việc cúng tế của đạo Do Thái được ghi trong kinh thánh. Trong đó nói về các quy tắc cúng lễ Chúa như thế nào, đạo Phật có quy định rất chặt chẽ về nghi thức cúng tế như lời khấn, vật để lễ, động tác vái, quỳ, thắp hương. Đối với các buổi lễ khác nhau, nội dung lễ khác nhau thì lời khấn, vật dâng lễ cũng khác nhau. Trong quá trình phát triển đạo Kitô đã có sự biến đổi là từ bỏ việc cúng lễ vật chất trước đây. 5. Cầu nguyện. Cầu nguyện là nghi lễ tôn giáo đặc biệt được hình thành trên cơ sở những hình thức đọc thần chú và ma thuật nói. ma thuật dùng ngôn ngữ nói của người nguyên thủy. Đầu tiên, ma thuật nói đọc thần chú là một bộ phận của cúng tế. Sau đó, cầu nguyện đã tách ra khỏi cúng tế và trở thành thành tố quan trọng nhất trong sùng bái của nhiều tôn giáo. Cầu nguyện được nhiều thành viên của cộng đồng tham gia. Đối với đạo Kitô, cầu nguyện giữ vị trí quan trọng và khác với một số dạng cầu nguyện của một số tôn giáo ở chỗ. Nó thể hiện tình cảm, khát vọng của người cầu nguyện. Người ta đã chia cầu nguyện của đạo Kitô ra hai dạng là cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện để cầu xin, thỉnh cầu Chúa. Theo tín đồ đạo Kitô, trong hai dạng cầu nguyện đó thì cầu nguyện cầu xin đóng vai trò chủ yếu và quyết định hơn. Ferbeck cho rằng cơ sở tâm lý của cầu nguyện là yêu cầu, là thỉnh cầu hướng tới Chúa của người cầu nguyện để nhận được sự thanh thản, cứu vớt, niềm hy vọng. Nếu tâm trạng sợ hãi, sự nguy hiểm càng lớn thì người cầu nguyện càng mong muốn được thần thánh cứu vớt lớn hơn và lời cầu nguyện càng thân thiết hơn. Theo Johnson, cầu nguyện là ngôn ngữ tự nhiên, tất yếu của kinh nghiệm tôn giáo. Cầu nguyện vẫn thường xảy ra khi con người rơi vào trạng thái cảm xúc đau buồn. Những người nguyên thủy thường bắt đầu cầu nguyện với những lời lẽ sơ đẳng như huýt sáo, những âm thanh gõ lách cách hoặc rền rĩ than vãn. Ngày nay, khi con người trong những thời điểm căng thẳng, khó khăn thường nói "Ôi Chúa, hãy cứu giúp con" như một kinh nghiệm tự phát, Johnson cho rằng hình thức cầu nguyện có liên quan với tiếng khóc. Friedrich Hayler hoàn toàn đúng khi nói tiếng khóc để tìm một sự cứu giúp là hình thức sơ khai của cầu nguyện. Sau đó, ngôn ngữ của cầu nguyện đã phát triển phong phú và đa dạng hơn. Khi nào thì con người cầu nguyện? Năm 1933, Johnson đã tiến hành tìm hiểu một nhóm sinh viên tại Minnesota đang cầu nguyện trong các tình huống ngạc nhiên và thán phục, sợ hãi, có trách nhiệm cao, kích thích và hài lòng, cầu khẩn, bị thuyết phục và yêu kính. Khi hỏi các sinh viên này, họ cầu nguyện cho cái gì, thì họ trả lời như sau: cho các nhu cầu vật chất, ăn, sức khỏe và thời tiết. Được bảo vệ, che chở, được tha thứ cho các tội lỗi của mình, chỉ dẫn, hướng dẫn về cách sống, có được sức mạnh, nghị lực. Chúa che chở cho địa vị thấp kém của mình, khát vọng cho tương lai, giúp đỡ cho gia đình và bạn bè, biết ơn sự giúp đỡ của Chúa, thỉnh cầu lòng thương của Chúa, có nghị lực chịu đựng những khó khăn, gian khổ, giúp đỡ để sống tốt hơn và trút bỏ được những lỗi lầm, tâm hồn và suy nghĩ trở nên trong sáng hơn, cuộc sống thanh bình, dũng cảm trước thử thách, v.v. Tâm lý học không thể đưa ra được lời giải đáp đầy đủ về những nhu cầu của những người cầu nguyện. Mỗi người cầu nguyện đều có nhu cầu riêng của mình. Trong các tình huống và hoàn cảnh sống khác nhau, cá nhân lại có nhu cầu khác nhau khi cầu nguyện. Cuộc sống đa dạng, phức tạp như thế nào thì nhu cầu của con người đến với cầu nguyện cũng phức tạp như vậy. Những khía cạnh tâm lý của cầu nguyện, tôn giáo được nhiều nhà nghiên cứu khác quan tâm. Năm 1950, nhà tâm lý học Mỹ Murray Rose đã nghiên cứu 1.720 thanh niên bằng phương pháp bảng hỏi. Những người được điều tra phải trả lời câu hỏi tại sao bạn lại cầu nguyện. Kết quả nghiên cứu thu được như sau: Chúa nghe và đáp lại những lời cầu nguyện 32,8%. Cầu nguyện giúp con người trong thời điểm stress và khủng hoảng 27,2%. Con người cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn sau khi cầu nguyện 18,1%. Cầu nguyện nhắc nhở nghĩa vụ của cá nhân đối với con người và xã hội 10,7%. Cầu nguyện là theo thói quen 4%. Tất cả những người tốt đều cầu nguyện 0,9%. Nếu không cầu nguyện thì cái gì đó đến chỉ là sự may rủi 0,5%. Các câu trả lời khác 5,8%. Có 15% những thanh niên được hỏi, họ trả lời chưa bao giờ cầu nguyện vì tất cả các nhu cầu trong một lần cầu nguyện, tức là chỉ cầu nguyện cho những cái họ cần trong thời điểm đó. Chỉ 4% cầu nguyện đơn thuần vì thói quen. Qua kết quả trên còn cho thấy cầu nguyện để giao tiếp với Chúa, để giúp con người giải quyết được những trạng thái cảm xúc tiêu cực, stress, khủng hoảng, chiếm tỷ lệ cao nhất.